Xin được chào quý vị thính giả đang đến với tiết mục Dịch vụ hữu ích trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Trong studio ở Melbourne hiện giờ có Bích Ngọc và Ngọc Bích. Quý vị thân mến, đôi khi trong cái quá trình đó mà mình nhận trợ cấp từ Centrelink thì có một số người họ phát hiện ra là mình được trả dư, nghĩa là mình nhận được nhiều hơn cái số tiền mà mình đáng ra được hưởng. Và Bích Ngọc thấy cái trường hợp này gặp rất là nhiều ở nhiều phụ huynh á, mà họ nhận được cái hỗ trợ của chính phủ cho cái tiền gửi trẻ đi mẫu giáo, bởi vì họ khai cái thu nhập của mình, nhưng mà rồi sau đó thật ra cái thu nhập nó cao hơn cái mức mà họ khai, và do đó là cái mức mà được hỗ trợ gửi trẻ nó bị giảm xuống, và sau đó họ bị Centrelink truy thu lại cái số tiền mà Centrelink đã trợ giá cho dịch vụ giữ trẻ. Vậy thì khi mà những cái chuyện như vậy xảy ra đó, quý vị có phải trả lại số tiền đó hay không? Và nếu có thì làm sao để mà mình xử lý không bị căng thẳng? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn nha.
Dạ vâng, đúng vậy. Đây là chuyện mà không ít người trong cộng đồng từng gặp. Có người kể rằng, sau khi báo thay đổi công việc hoặc hoàn thành đợt rà soát, Centrelink gửi thư nói rằng họ được trả dư vài trăm, thậm chí vài nghìn đô. Nhiều người hoang mang, không biết mình bị nợ hay không, hay phải làm gì tiếp theo.
Đúng như Ngọc Bích vừa trình bày thì thực ra quy trình giải quyết của Centrelink khá là rõ ràng. Bước đầu tiên khi mà Centrelink phát hiện ra quý vị được trả dư thì họ sẽ kiểm tra xem là quý vị có cần phải hoàn trả hay không. Nếu như mà cái khoản dư nó rất nhỏ, vài chục đô la chẳng hạn hoặc là vài đô la chẳng hạn, có thể khấu trừ vào cái kỳ thanh toán tiếp theo thì chúng ta không cần phải làm gì thêm. Quy trình này dừng lại ở đó thôi.
Vâng, nhưng nếu bạn cần hoàn trả, Centrelink sẽ liên hệ chính thức, thường là gửi thư qua bưu điện hoặc hộp thư điện tử MyGov Inbox của bạn. Trong thư sẽ ghi rõ bạn được trả dư bao nhiêu, lý do vì sao, và ngày hạn phải bắt đầu trả nợ, thường là trong vòng 28 ngày.
Đúng vậy. Điều quan trọng đó là mình phải kiểm tra kỹ thư hoặc là tin nhắn, bởi vì đôi khi có những cái cuộc gọi hay là tin nhắn giả mạo, mạo danh Centrelink. Và nếu như mà quý vị nghi ngờ thì hãy cúp máy và mình gọi lại cái trực tiếp đường dây thu hồi nợ của Centrelink. Đặc biệt nếu quý vị là người thổ dân hay là người dân đảo Torres hay là mình là người Việt á, mình cần hỗ trợ bằng cái ngôn ngữ khác thì Centrelink có cái đường dây hỗ trợ riêng với cái dịch vụ điện thoại thông ngôn đa ngôn ngữ luôn. Sau khi mà mình nhận được cái thông báo từ Centrelink á, thì mình có các lựa chọn sau. Thứ nhất á, là mình có thể yêu cầu Centrelink giải thích rõ hơn về cái khoản trả dư. Thứ hai là khiếu nại nếu như mà quý vị thấy không có đồng tình. Thứ ba đó là mình xin gia hạn, mình lên một cái kế hoạch để trả góp nếu như mình không thể trả được đúng hạn.
Dạ vâng, và nếu bạn vẫn còn nhận tiền từ Centrelink thì họ sẽ tự động khấu trừ một phần từ các kỳ thanh toán sau. Bạn vẫn có thể điều chỉnh mức khấu trừ sao cho phù hợp với ngân sách của mình. Còn nếu bạn không còn nhận trợ cấp nữa, bạn có thể chọn trả toàn bộ một lần hoặc thiết lập kế hoạch trả góp. Điều đáng mừng là Centrelink sẽ không tính lãi nếu bạn trả đúng hạn theo kế hoạch đã thỏa thuận.
Có một cái điều rất là hay đó là nếu mà quý vị không trả hoặc là không liên hệ trước cái hạn này thì Centrelink có thể áp dụng một số biện pháp mạnh hơn. Ví dụ như là tính lãi suất nè, nhờ ATO sở thuế Úc khấu trừ cái tiền hoàn thuế, nhờ chủ lao động hoặc là ngân hàng giúp thu hồi nợ. Và trong cái trường hợp nghiêm trọng nó có thể ban hành lệnh cấm xuất cảnh luôn. Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng mà thật ra Centrelink chỉ dùng tới những biện pháp này khi mà họ không liên lạc được với quý vị thôi. Cho nên nếu như mà quý vị gặp khó khăn thì hãy chủ động liên hệ. Centrelink sẽ có những cái lựa chọn rất là linh hoạt, ví dụ là tạm hoãn trả nợ hoặc là điều chỉnh cái số tiền phải trả tạm thời.
Dạ vâng, thì nếu quý vị và các bạn đang trong hoàn cảnh đặc biệt như bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bệnh tật hoặc gặp biến cố tài chính, quý vị có thể tạm hoãn hoặc xin thay đổi kế hoạch trả nợ. Ngoài ra, Centrelink cũng có nhân viên công tác xã hội và dịch vụ thông tin tài chính, FIS, có thể giúp quý vị lên kế hoạch tài chính phù hợp hơn.
Có một cái điều đó Ngọc Bích và quý vị thính giả Bích Ngọc hay thấy nhiều người họ thắc mắc đó là cái khoản nợ tiền Centrelink có làm xấu cái điểm tín dụng của tôi hay không? Tức là mình có cái bad credit. Câu trả lời là không. Các khoản nợ Centrelink không ảnh hưởng đến điểm tín dụng. Tuy nhiên, nếu như mà quý vị không phản hồi hoặc là không trả nợ đúng hạn thì Centrelink vẫn có quyền thực hiện những cái biện pháp thu hồi khác. Và nếu quý vị muốn kiểm tra thông tin về khoản nợ của mình thì hãy đăng nhập vào MyGov, chọn mục Money You Own hoặc là dùng ứng dụng Express Plus Centrelink trên điện thoại. Nãy giờ thì Bích Ngọc và Ngọc Bích đã trình bày rồi thì xin phép được tóm tắt lại cho quý vị được nghe cho nó rõ ràng hơn. Nếu như quý vị được Centrelink trả tiền dư thì đừng lo lắng hoảng hốt. Hãy kiểm tra thư hoặc là hộp thư MyGov, liên hệ với Centrelink sớm để trao đổi, xin giải thích hoặc là thỏa thuận cách trả. Điều quan trọng nhất là hãy chủ động liên lạc. Centrelink có rất là nhiều hình thức hỗ trợ để quý vị không phải chịu cái áp lực tài chính quá lớn.